Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 25 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi câu chuyện Việt Nam nhan đề Sinh viên Việt Nam đóng góp gần 900 triệu đô la cho kinh tế Mỹ. Tiếp theo là tường trình Việt Nam sử dụng luật pháp làm vũ khí chống lại xã hội dân chủ. Kế đến là phóng sự Cựu binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam gặp lại bác sĩ giải phẫu sau 50 năm. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Du học sinh Việt Nam đóng góp gần 900 triệu đô la cho kinh tế Mỹ. Số lượng du học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ tăng năm thứ 17 liên tiếp và đóng góp hàng trăm triệu đô la cho nền kinh tế Mỹ. Theo báo cáo hàng năm với tên gọi Open Doors của Viện Giáo dục Quốc tế IIE có trụ sở ở New York, Mỹ. Theo báo cáo mới công bố trong năm học 2017-2018, Việt Nam tiếp tục đứng thứ 6 trong danh sách những nước dẫn đầu về số lượng sinh viên du học tại Hoa Kỳ với 24.325 sinh viên, tăng 1.887 sinh viên so với năm học 2016-2017, tức tăng 8,4%. Trong tổng số 24.325 sinh viên Việt Nam du học tại Hoa Kỳ, 69,6% học đại học, 15,2% sau đại học, 8,6% tham gia thực tập không bắt buộc và 6,6% còn lại theo học các chương trình không cấp bằng. Sinh viên Việt Nam đóng góp 881 triệu đô la cho nền kinh tế Mỹ. Theo báo cáo của IIE, kỹ thuật, kinh doanh và quản trị, toán và khoa học máy tính vẫn là các ngành học được sinh viên quốc tế theo học nhiều nhất trong năm học 2017-2018. Toán và khoa học máy tính là khối ngành học tăng trưởng nhanh nhất với mức tăng 11,3% so với năm học 2016-2017. Tiếp theo là khối ngành luật và thực thi pháp luật với mức tăng trưởng 10,4% so với năm học 2016-2017. Các bang có nhiều sinh viên quốc tế du học nhất gồm California, New York, Texas, Massachusetts, Illinois, Pennsylvania, Florida, Ohio, Michigan và Indiana. Báo cáo này cũng cho thấy có 1.094.792 sinh viên quốc tế đến Hoa Kỳ du học trong năm học 2017-2018, tăng 1,5% so với năm trước. Sinh viên quốc tế hiện chiếm 5,5% tổng số sinh viên tại Hoa Kỳ, tăng nhẹ từ 5,3% so với năm trước. Ngoài báo cáo về sinh viên Việt Nam du học ở Mỹ, số liệu từ phúc trình của IIE cũng cho thấy Việt Nam đang trở thành điểm đến quen thuộc hơn của sinh viên Mỹ. Trong năm học 2016-2017, Việt Nam đã đón 1.147 sinh viên đến từ Hoa Kỳ, tăng 13,3%. Báo cáo Open Doors được công bố hàng năm vào tuần lễ giáo dục quốc tế, một sáng kiến chung giữa Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Bộ Giáo dục Hoa Kỳ. Đại sứ quán Hoa Kỳ mới cho biết nhân kỷ niệm tuần lễ giáo dục quốc tế 2018, cơ quan ngoại giao này đã tổ chức hoạt động quảng bá giáo dục Đại học Mỹ, cung cấp thông tin thị thực, du học và các chương trình học bổng của Chính phủ Hoa Kỳ tại Hà Nội và các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, thu hút gần 400 học sinh, sinh viên và giáo viên tham dự trực tiếp và tiếp cận khoảng 1.200 công chúng trực tuyến. Trong các tuyên bố cấp cao Việt Mỹ gần đây, nhân chuyến thăm của lãnh đạo hai nước, đôi bên đều khẳng định ủng hộ việc tăng cường quan hệ giữa nhân dân hai nước, qua đó làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau, hợp tác và tình hữu nghị giữa hai dân tộc, cụ thể thông qua trao đổi chuyên môn và học thuật. Mạng xã hội và truyền thông Việt Nam gần đây nhiều lần đề cập tới tình trạng chảy máu ngoại tệ chất xám qua việc du học, và thậm chí vấn đề này còn được nêu lên tại Quốc hội. Phát biểu trước cơ quan lập pháp của Việt Nam hồi tháng 6 năm nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết rằng học sinh sinh viên của Việt Nam ra nước ngoài học tập mỗi năm mất 3-4 tỷ đô la dưới dạng các chi phí khác nhau theo báo Tuổi Trẻ. Trả lời câu hỏi của đại biểu về chuyện ngoại tệ chảy ra nước ngoài theo con đường du học, ông Nhạ nói rằng đây là nguồn tiền rất lớn, đồng thời chia sẻ mong muốn nâng cao chất lượng giáo dục trong nước để các gia đình có điều kiện không phải gửi con ra nước ngoài học tập. Ông Nhạ còn được trích lời cho biết rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho chính phủ có những chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế và các doanh nghiệp, trong đó có nhiều tập đoàn lớn đầu tư vào giáo dục, và nói thêm rằng khuyến khích xã hội hóa, cũng là điểm ưu tiên trong sửa luật giáo dục và luật giáo dục đại học.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Sáng ngày 16 tháng 11 tại Tòa nhà Văn phòng Hạ viện Hoa Kỳ, tổ chức Freedom Now trình bày báo cáo về tình hình nhân quyền của Việt Nam, phúc trình mới nhan đề đàn áp theo luật, Việt Nam dùng luật làm vũ khí chống lại xã hội dân sự do Freedom Now và Trường Đại học Luật của Đại học American University hợp tác thực hiện tập trung chi tiết vào tình trạng gia tăng bắt bớ những người bất đồng chính kiến, những nhà báo và các nhà hoạt động dân chủ dám thể hiện quan điểm trái chiều với chính thể tại Việt Nam trong các cuộc biểu tình chống luật an ninh mạng, đặc khu kinh tế hay đơn giản chỉ là thể hiện quan điểm cá nhân trên mạng xã hội thời gian gần đây. Freedom Now cho biết họ thực hiện những cuộc điều tra và phỏng vấn chi tiết hàng chục cá nhân đã bị chính quyền bắt giữ hoặc đang bị quản chế tại Việt Nam hiện nay. Qua đó, 88% những người được phỏng vấn khẳng định đã bị giam giữ trong một thời gian dài mà không qua xét xử, không được tiếp xúc với luật sư hoặc nếu có thì cũng chỉ được xét xử ở một phiên tòa bí mật với những mức án đã được định trước. 68% số người được phỏng vấn cũng cho biết họ đã từng bị tra tấn hoặc bị dùng nhục hình trong quá trình giam giữ. Freedom Now nói điều đáng quan ngại là Việt Nam hiện đang tìm mọi cách để xây dựng và sử dụng luật pháp như là một thứ vũ khí để bảo vệ lợi ích của chế độ. Điều này, theo Freedom Now, đi ngược lại hoàn toàn giá trị đích thực của luật pháp là để bảo vệ công dân. Trao đổi với VOA Việt ngữ, bà Kate Bach, giám đốc pháp lý của tổ chức Freedom Now cho biết.
Theo tôi thì tình hình thực sự đang rất tồi tệ tại Việt Nam hiện nay. Các bạn có thể thấy rằng trong 2 năm qua, các nhà hoạt động dân chủ hay bất cứ người dân nào nếu tham gia vào các cuộc biểu tình hoặc thể hiện quan điểm chính kiến khác biệt là lập tức bị chính quyền nhắm tới sách nhiễu, thậm chí là có thể bị quản chế và bỏ tù. Trong đó, nhiều người đã phải chịu những mức án rất là nặng nề.
Báo cáo cũng chỉ ra rằng có tới 60% số người được phỏng vấn cho biết bị khủng bố và bức hại bởi các lực lượng an ninh khác nhau tại Việt Nam chỉ vì thể hiện và thực hành niềm tin tôn giáo của mình. Điều này, theo Freedom Now, cho thấy tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam cũng đặc biệt tồi tệ. Phần lớn người dân chỉ được khuyến khích tiếp cận với các niềm tin tín ngưỡng và cơ sở tôn giáo có thỏa hiệp với chính quyền các cấp. Thậm chí cơ sở tôn giáo còn được điều hành bởi các nhân viên an ninh nhà nước khoác áo tu hành, báo cáo nói. Vẫn theo phúc trình của Freedom Now, trước áp lực quốc tế, đặc biệt là áp lực từ phía Hoa Kỳ và các nước phương Tây, chính quyền Việt Nam thường chọn giải pháp trục xuất, bắt buộc các nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền phải sống lưu vong ở nước ngoài, trái với ý muốn và nguyện vọng của họ. Mà hai trường hợp gần đây nhất là luật sư Nguyễn Văn Đài trong Hội Anh em Dân chủ và blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. BPSOS có trụ sở tại bang Virginia, Hoa Kỳ, đã có nhiều năm theo dõi và vận động cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam cho biết.
Ngày qua ngày, những người dân vô tội bị sách nhiễu, thậm chí là bỏ tù hay tra tấn vì đã thực hiện những quyền căn bản của con người. Rõ ràng, điều này là điều không thể chấp nhận được. Chúng tôi lo sợ rằng nếu chúng ta không có những hành động kịp thời thì tình hình sẽ ngày càng xấu đi. Sẽ ngày càng có nhiều người bị bỏ tù hơn để Việt Nam lấy họ làm vật trao đổi với Hoa Kỳ và các nước dân chủ khác.
Giám đốc pháp lý của tổ chức Freedom Now, Kate Bart, cho rằng phản ứng và áp lực từ Hoa Kỳ là chưa đủ trước đà gia tăng đàn áp các tiếng nói dân chủ tại Việt Nam trong thời gian qua.
Theo tôi, Hoa Kỳ và các nước dân chủ đã không có được những áp lực đầy đủ lên chính thể tại Việt Nam trong thời gian vừa qua. Điều này là rất nguy hiểm, bởi vì Hà Nội sẽ nhân cơ hội đó gia tăng bắt bớ, dập tắt mọi tiếng nói phản kháng đòi tự do, dân chủ và những quyền căn bản cho con người ở Việt Nam. Những hành động về kinh tế và pháp lý cần từng bước được tiến hành để hạn chế việc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại Việt Nam hiện nay.
Báo cáo của tổ chức Freedom Now cũng trình bày cụ thể về hệ thống báo chí tại Việt Nam và cách mà Đảng Cộng sản cầm quyền kiểm soát truyền thông. Nếu không có những tiếng nói phản biện của các cá nhân từ hệ thống mạng xã hội, thì người dân Việt Nam sẽ hoàn toàn bị bưng bít thông tin, bị cầm tù về mặt nhận thức và chỉ được nghe những điều Đảng cầm quyền muốn, Freedom Now nhận xét. Kết quả điều tra của Freedom Now và ý kiến trao đổi từ các chuyên gia sẽ được tổng hợp để trình lên Hạ viện Hoa Kỳ để thúc đẩy những hành động cứng rắn hơn trong việc gia tăng áp lực, buộc Việt Nam phải tôn trọng những quyền căn bản của con người như đã cam kết với quốc tế. Freedom Now là tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, phi đảng phái có trụ sở tại Mỹ. Mục tiêu hoạt động của Freedom Now là vận động giúp phóng thích tù nhân lương tâm quốc tế thông qua các nỗ lực về tư pháp, chính trị và quan hệ quốc tế.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự cựu binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam gặp lại bác sĩ giải phẫu sau 50 năm.
Vào cuối năm 1967, giữa chiến tranh Việt Nam, một căn cứ quân sự Mỹ bị đột kích. Quân nhân Mỹ Roger Wagner, 20 tuổi, bị bắn vào chân và được đưa vào bệnh viện Mỹ ở Việt Nam. Lúc đó là ngày 29 tháng 12 năm 1967. Một bác sĩ cho Wagner biết là sẽ phải cắt chân trái của anh. Nhưng khi tỉnh dậy sau giải phẫu, kéo chân lên với cảm giác hết sức lo sợ, Wagner kinh ngạc vì thấy đôi chân của mình còn nguyên vẹn. Một bác sĩ khác, bác sĩ giải phẫu giải thích rằng ông đã tìm cách giữ lại chân trái của anh. Wagner không biết đầy đủ tên họ của ân nhân mà chỉ biết họ của ông là Cass. Nhiều thập niên sau, người cựu chiến binh Mỹ đi tìm vị bác sĩ mà anh còn không nhớ cả diện mạo. Sau nhiều lần thất bại, không sao tìm được bác sĩ Cass để nói lên hết sự cảm kích của mình, Wagner tìm đến một chương trình truyền hình của đài PBS, chương trình We'll Meet Again, do nhà báo Ann Curry thực hiện. Và sau 50 năm từ khi hai người gặp nhau trong chiến tranh Việt Nam, cuối cùng, người cựu chiến binh Mỹ đã hội ngộ với vị bác sĩ giải phẫu thời chiến của mình. Câu chuyện do hãng tin AP kể lại cho biết, bác sĩ Cass đã được phái sang Việt Nam vào năm 1967, chỉ vài tháng sau khi hoàn tất chương trình nội trú ở Bệnh viện Boston, nơi sở thích của ông là giải phẫu mạch máu. Bỏ lại vợ và hai con nhỏ ở Hoa Kỳ, vị bác sĩ 30 tuổi trú đóng tại một bệnh viện lưu động của quân đội chuyên về các ca giải phẫu ở Phú Bài. Tại bệnh viện dã chiến có tên tắt là MASH, được trang bị khá đầy đủ này, bác sĩ Cass đã thực hiện khoảng 400 ca phẫu thuật, và ngoài ra còn điều trị cho nhiều người khác, quân nhân và thường dân, và cả trẻ em ở địa phương. Chỉ có 8 bệnh nhân của vị bác sĩ trẻ tuổi này là không qua khỏi. Trong suốt cuộc chiến Việt Nam, bác sĩ Cass ghi lại chi tiết các cuộc giải phẫu và một số thông tin về bệnh nhân trong một quyển nhật ký mà ông còn giữ tới bây giờ, kèm theo những hình ảnh về những ca mổ mà ông chụp lại. Sở thích về giải phẫu mạch máu dường như rất hữu ích, vì nhờ kinh nghiệm thu thập được trong các cuộc thực tập thời là bác sĩ nội trú, bác sĩ Cass đã giải phẫu thành công nhiều ca mổ Việt Nam, kể cả trường hợp của Wagner. Khi gặp Wagner, bác sĩ Cass chỉ mới sang Việt Nam được 6 tháng. Ngay từ đầu, ông đã tự tin là có thể giữ được chân trái của Wagner. Ông lấy một động mạch từ chân phải và thay thế động mạch bị hư hại bên chân trái. Ngay sau ca mổ Wagner, bác sĩ Cass được điều sang Nhật Bản để chăm sóc các binh sĩ Mỹ bị bỏng nặng, nên chưa kịp tự giới thiệu và làm quen với bệnh nhân mới mổ. Và như thế, mỗi người một ngả từ đó. Sau chiến tranh, Cass trở thành bác sĩ giải phẫu tại một bệnh viện ở Wisconsin, nơi ông thiết lập một chương trình giải phẫu mạch máu. Và đến năm 1990, ông chuyển sang bệnh viện ở Delaware để thiết lập một chương trình tương tự tại trung tâm y tế PP. Ông chỉ vừa nghỉ hưu cách đây có vài tháng. Bác sĩ Cass ít khi nói về Việt Nam và những trải nghiệm trong chiến tranh Việt Nam. Ông chỉ nói rằng chiến tranh Việt Nam và kinh nghiệm tại bệnh viện dã chiến MASH đã giúp ông trở thành một bác sĩ giỏi hơn. Ông nói, MASH dạy tôi có thể ứng phó trước mọi tình huống. Trong thập niên vừa rồi, bác sĩ Cass mới tỏ ra tò mò với các bệnh nhân của mình, không biết họ ra sao sau chiến tranh. Nhờ con gái, ông đã liên lạc được với một số cựu bệnh nhân qua Facebook. Trong khi đó, Wagner nhờ cậy vào chương trình đài PBS để hy vọng có thể tìm ra bác sĩ đã mổ cho mình nửa thế kỷ về trước. Khi được PBS tiếp xúc, bác sĩ Cass không nhớ tên Wagner, mà chỉ nhớ lại ca mổ đặc biệt này sau khi tìm đọc nhật ký của mình. Bác sĩ Cass nói, một số bệnh nhân gặp vấn đề nhiều năm sau giải phẫu. Ông tò mò muốn biết, Wagner còn hai chân hay cụt một chân. Nhân viên PBS không cho biết, mà nói rằng ông sẽ tận mắt trông thấy khi hai người gặp nhau. Vài tháng sau, Wagner đáp chuyến bay tới Delaware để gặp Cass. Họ hẹn nhau tại một vườn hoa nổi tiếng gần Rehoboth. Phút đầu gặp lại, giữa ống quay của đài truyền hình PBS, vị bác sĩ giải phẫu không cầm được nước mắt, bởi vì bước tới bên ông, trên đôi chân của mình là người chiến binh ngày nào.
Quý thính giả đang theo dõi đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 294. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học này, tôi ôn lại cách phát âm những chữ dễ phát âm sai vì chỉ nhìn vào mặt chữ và suy diễn. Thí dụ như trong bài trước, quý vị còn nhớ tên tiểu bang K-A-N-S-A-S đọc là Kansas. Nhưng tiểu bang A-R-K-A-N-S-A-S có âm S gâm đọc là Arkansas. Tên thành phố Tucson, thủ phủ của tiểu bang Arizona, đọc là Tucson. Tucson, chứ không đọc là Tucson. Dưới đây, quý vị nghe một số tên tiểu bang ở Hoa Kỳ dễ phát âm sai. Alaska, có hai chữ A nhưng đọc là A và đọc là Alaska. Tiểu bang Connecticut có chữ C ở giữa, câm và đọc là Connecticut, chứ không đọc Connecticut. Connecticut. Massachusetts. Massachusetts. Nhấn mạnh vần thứ ba. Illinois. Illinois. Nhấn mạnh vần cuối. Tiểu bang Mississippi, bối cảnh cho những cuốn tiểu thuyết lừng danh của Mark Twain, viết có hai cặp S và một cặp P, dễ viết nhầm chính tả Mississippi. Tiểu bang Tennessee, tiểu bang của cựu phó tổng thống Al Gore, nhấn mạnh ở vần cuối C, Tennessee. Tiểu bang Hawaii, Hawaii phát âm làm ba vần, Hawaii. Tiểu bang Ohio, tiểu bang Ohio nhấn mạnh ở vần nhì. Nhưng tiểu bang Idaho nhấn mạnh ở vần đầu. Xin lặp lại. Tiểu bang Ohio nhấn mạnh vần nhì, nhưng tiểu bang Idaho nhấn mạnh vần đầu. Muốn biết cách phát âm một tiểu bang, xin vào mạng, có hai mạng. Một là http://incogolo.com. Pronunciation, viết thêm tên tiểu bang. Hay là vào địa chỉ http://howjsay.com. Có học qua trong bài trước rồi. Bây giờ ta hãy ôn lại vài câu hay thành ngữ trong bài trước. Trường hợp thứ nhất, bà mẹ giục cậu con đi tắm, nó lười tắm lắm. Thay vì nói it's important to be clean, tiếng Anh có thành ngữ nói sự sạch sẽ gần như sự ngoan đạo. Quý vị còn nhớ tục ngữ đó không? Quý vị có trả lời là cleanliness is next to godliness. Cleanliness is next to godliness. Động từ to clean hay là tính từ clean, C-L-E-A-N là sạch, phát âm với âm E. Nhưng khi sang danh từ cleanliness, phát âm với âm E. Clean, cleanliness. Luật sư thắng hãng bảo hiểm một số tiền rất lớn. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. The lawyers took the insurance company to the cleaners. Luật sư thắng hãng bảo hiểm một số tiền bồi thường rất lớn. Tên xảo trá lừa lấy hết tiền của bà lão. Quý vị có trả lời là the con artist took the old lady to the cleaners. Quý vị nghe câu we took the other team to the cleaners. We took the other team to the cleaners. Là chúng tôi đánh bại đội kia. Vậy, to take someone to the cleaners có nghĩa là lừa đảo để vơ vét tiền. Và nghĩa thứ hai là thắng. Bây giờ quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Câu hỏi, bà hay ông thích chọn ghế ngồi gần đường đi hay là ghế ngồi gần cửa sổ? Và trả lời, xin cho tôi ghế ngồi gần đường đi. quý vị có trả lời là Would you prefer an aisle seat or an window seat? An aisle seat, please. Hay là an aisle seat is preferable. Hay nói bằng tiếng Anh. Tòa án phán quyết rằng anh ta vô tội. Quý vị còn nhớ động từ gì có nghĩa là phán quyết? Quý vị có trả lời là The court adjudged that he was not guilty. Adjudged, đi thứ nhất, câm, không phát âm. Hay nói bằng tiếng Anh, tôi ho mãi từ nãy đến giờ, bạn có vài viên kẹo ho cho tôi xin không? Quý vị có trả lời là I keep coughing a lot lately. Do you happen to have some cough drops? Do you happen to have some cough drops? Bây giờ, quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Anh ta là một nhân viên làm việc cực kỳ cẩn thận, để ý đến từng ly từng tí. Quý vị còn nhớ chữ gì có nghĩa là cực kỳ cẩn thận? He's extremely thorough in his work. He's extremely thorough in his work. He pays attention to every detail. Quý vị nhớ là chữ thorough, T-H-O-R-O-U-G-H, có hai cách phát âm. Phát âm theo người Anh, thorough. Phát âm theo người Mỹ, thorough. Quý vị hãy dùng một câu khác, cũng có chữ thorough. Học sinh soạn thi SAT, tức là Scholastic Aptitude Test, cần có một hiểu biết rành rọt về văn phạm. Quý vị có trả lời là Students taking the SAT need to have a thorough knowledge of grammar. A thorough knowledge of grammar. Trạng tự của thorough là thoroughly. Quý vị hãy nghe câu All complaints have been thoroughly investigated. All complaints have been thoroughly investigated. Mọi điều khiếu nại đều được điều tra kỹ càng. Quý vị còn nhớ câu Cách thương thảo tốt đẹp nhất là dàn xếp sao cho hai bên không bên nào bị mất thể diện, tức là mất mặt. Bài trước đã học rồi, quý vị còn nhớ không? Quý vị có trả lời là The best negotiation is arranged in such a way that neither side loses face. Tôi đọc lại. The best negotiation is arranged in such a way that neither side loses face. Thế quý vị hãy nói bằng tiếng Anh câu Đừng có thua rồi cáu. Quý vị có trả lời là Don't be a sore loser. Don't be a sore loser. Chúng ta sang phần kế là những chữ phát âm và chính tả cần nhớ. Thí dụ động từ recede, R-E-C-E-D-E, viết có một E, tức là rút đi. Thí dụ, the flood waters began to recede, là mức nước lũ lụt đã bắt đầu rút đi. Nhưng mà động từ succeed, S-U-C-C-E-E-D, là thành công, viết có hai C và hai E. Và động từ proceed, P-R-O-C-E-E-D, viết có hai E, có nghĩa là tiến hành, tiếp tục làm điều gì đang dang dở. Một nhận xét nữa là phần lớn những chữ CH phát âm như ch, như trong chữ chien, chien, C-H-I-N, là cái cằm. Hay là teacher, teacher, T-E-A-C-H-E-R, là giáo viên. Hay là thầy giáo hay cô giáo. Tức là phát âm CH phát âm như ch. Nhưng có một số chữ, trong đó CH phát âm là sh. Như trong tiếng Pháp chữ chanté, nghĩa là hát. Đó là những chữ như C-H-A-M-O-I-S. Có hai cách đọc. Chemise hay là chemise nếu là số nhiều. Chamois hay là chamoise nếu là số nhiều. Tức là da mềm của con sơn dương để lau xe hơi hay là đánh bóng bình bạc. Một chữ nữa là C-H-A-M-P-A-G-N-E. Đọc là champagne. Champagne là rượu sâm banh. Chữ này mượn của tiếng Pháp. Một chữ nữa là chalet, C-H-A-L-E-T, chalet, nhà gỗ, mái dốc trên sườn núi trượt tuyết như ở Thụy Sĩ, chalet, C-H-A-L-E-T. Một chữ nữa là Chandelier. Chandelier, C-H-A-N-D-E-L-I-E-R. Chandelier là đèn pha lê treo trên trần nhà. Một chữ nữa là shanty, C-H-A-N-T-E-Y, hay là C-H-A-N-T-Y, là bài hát của thủy thủ trong hát trong khi làm việc. Một chữ nữa là chaperone, chaperone, C-H-A-P-E-R-O-N, là người trông chừng thiếu niên khi dự tiệc hay du lịch bên ngoài, như là người chị, bà mẹ hay ông anh đi theo. Sau đây có những chữ mà âm CH đọc là K, như trong ba chữ chaos, C-H-A-O-S. Chaos là sự hỗn loạn. Chamomile hay là chamomile là thứ hoa cúc La Mã để trộn với trà, C-H-A-M-O-M-I-L-E, chamomile hay là chamomile. Một chữ thứ ba nữa là chữ chameleon, C-H-A-M-E-L-E-O-N, là con kỳ nhông, đọc là chameleon, giống con tắc kè. Nó đổi màu cho hợp với cành cây để tự bảo vệ. Sau đây là những tính từ mà ta cần nhớ vì nó nhấn mạnh ở phần đầu. Comfort là sự ấm cúng. Tính từ là comfortable, nhấn mạnh phần đầu. To admire là chiêm ngưỡng, ngưỡng phục. Admirable, đáng phục. To prefer là thích hơn. Preferable, nhấn mạnh vào phần đầu. Vậy ba chữ comfortable, admirable, preferable đều nhấn mạnh phần đầu. Và sau đây là chữ progress. Có hai cách đọc. Progress nếu mà đọc theo giọng Anh. Progress. Progress nếu đọc theo giọng Mỹ. Động từ của nó là progress, progress. Và tính từ là progressive, progressive. Tiến bộ hay là tăng, tiến triển. Động từ bury, âm u. Trong bury đọc như e. To bury nghĩa là chôn. Burial, b-u-r-i-a-l, là lễ an táng. Burial ground là nghĩa địa. Một chữ nữa là f-a-i-l, đọc là fail. Phát âm fail. Danh từ f-a-i-l-u-r-e, đọc là failure. Failure. Và cuối cùng một chữ M-A-I-L hay dùng lắm, đọc là mail, không phải là mail, cũng không phải là mail. Người đưa thư đọc là a mailman. Số nhiều mailman. Email, điện thư, email, đọc là email. Có thể viết là một chữ hay có dấu nối giữa e và mail. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.